Rồi xin mời quý vị ổn định ở chúng ta tiếp theo. Chúng ta sang tới cái phần số 9 của trang 20. Quý vị mở cái trang 20 phần số 9 trong bài kinh Phạm Vọng á. Trang số 20, mục số 9. Rồi quý vị nghe chung đây. Vị ấy nói rằng những vị chư thiên không bị nhiễm hoặc bởi dục lạc. Chúng sống lâu ngày không mê say trong hỷ tiếu dục lạc. Vì sống lâu ngày không mê say trong hỷ tiếu dục lạc nên không bị thất niệm. Nhờ không bị thất niệm nên những chư thiên ấy không thác sanh từ bỏ thân thể của chúng, sống thường hằng, kiên cố, thường trú, không bị chuyển biến, thường trú như vậy mãi mãi. Chúng ta tới cái đoạn này đó, ngắt ra làm đôi đi đó. Như vậy là cái chủ trương thứ nhất đó, là thuộc về thường trú luận, tức là thường kiến đó. Thường kiến. Cái thứ hai là đoạn kiến. Cái này là trong đoạn này có nói á, là những vị chư thiên. Mà không có nhiễm dục lạc á, không dục lạc. Thì những vị này nè, những vị này đó được sống lâu nè. Và do cái sống lâu này đó, người ta hiểu lầm, bị hiểu lầm. Bị hiểu lầm là thường hằng. Tức là như vậy hoài, không có thay đổi. Vậy này không có chết. Không phải đâu. Quý vị coi trong kinh rồi quý vị biết đó, lần trước cũng đã giảng rồi đó. Những vị mà coi như là chủ cung trời đó, mà ai làm phước lớn hơn mình đó, thì bị nóng ở dưới ghế. Và biết như vậy thì vị này hiểu rằng là có người sẽ có phước hơn mình. Và cái ngôi vị mà chủ cung trời của mình có thể bị lật nhào xuống để người khác lên. Cho nên vị này lập tức tìm hiểu coi ai là cái người tạo phước lớn như vậy, để mà mình tạo phước lớn hơn nữa à, mà mình tồn tại trên cái cung trời này. Đó là cái mà người ta hiểu lầm như vậy. Thì cái dục lạc của chư thiên đó có nhiều loại dục lạc lắm. Mà nó thì dĩ nhiên là nó tốt đẹp hơn cái dục lạc của người ở cõi dục. Và cái mà vi phạm của cái người ở cõi chư thiên đó, nó cũng không có nặng nề như người ở cõi dục. Thí dụ như có những loại chư thiên đó là coi như còn dính mắc tới cái ăn cái uống. Nhưng mà người này mắc lo vui chơi, hải qua bắt bướm vậy, thưởng cảnh gì đó, thì quên tới giờ ăn không ăn. Thì chỉ như vậy thôi thì người này đó là thân thể sẽ bị héo hon và rồi sẽ bị chết và tái sanh xuống cảnh giới thấp. Đó. Cái chữ hoặc này á, tức là người ta mê đắm vào trong cái cảnh. Bởi vì tái sanh ở cõi chư thiên đó, thì thường thường tất cả những cái cảnh bao quanh từ trong cho tới ngoài đều đẹp đẽ, đều như ý muốn hết. Tất cả đều thỏa thích trong cái ý muốn đó. Và người ta vui chơi trong cái cảnh đó, mà người ta quên một số cái việc mà cái thân chư thiên còn phải làm, còn phải giữ cho đúng mức nó. Không giữ đúng mức thì không được. Cho nên là khi mà người ta không hiểu như vậy đó, thì người ta thấy rằng có những cái loại, có những cái chư thiên cùng ở một cung trời, nhưng mà những cái chư thiên này nè, chư thiên này là thích cái dục lạc, thích dục lạc, thích dục lạc của chư thiên chứ không phải là dục lạc của thế gian. Và vui, tức là hỷ tiếu, vui cười trong cái việc thích thú của mình. Mà chỉ cần bỏ quên cái giờ ăn thôi thì cái người này cũng chết, cũng là phải chết và phải bước sang một cái cảnh giới khác. Thì người ta nói là những người này á, là có thay đổi, tức là có vô thường, có chịu cái lực vô thường. Còn những cái người mà coi như là không có nhiễm cái dục lạc đó, thì những người này đó là thường còn. Cho nên nó gọi là thường trú luận, gọi là thường hằng, gọi là thường còn. Đây là cái sự hiểu sai. Sự hiểu sai là giống như ta thấy, ta nhìn núi á, người ta nói là núi là coi như không có thay đổi. Nhưng mà ta nói sông có thể cạn, núi có thể mòn. Thương hải biến di trang điền, tức là cái ruộng xanh có thể biến thành biển dâu, cái ruộng dâu đó có thể biến thành biển xanh, mà biển xanh cũng có thể biến thành ruộng dâu. Bây giờ Việt Nam mình cũng đã lấn biển để xây nhà rồi, rồi khi nào biển nó đòi đất trở lại thì mới thấy khổ đau. Bây giờ thì mình cứ lấn tới để xài, các nước đều lấn tới, ở Hồng Kông lấn tới, rồi Việt Nam mình bây giờ đó là nhiều người không có hiểu biết, cho nên là lấy cát ở nơi nước mình nó bán qua nước khác, rồi nước khác người ta lấy cát đó, người ta lấn biển, lấn sông, lấn ngòi, lấn rạch. Nhưng mà biển, sông, ngòi, rạch đó là mạch máu của cái quả đất. Mà khi mình chèn cái mạch máu đó đó thì là mình tạo một cái sự bức bách cho cái người sống trên cái mặt quả đất này, là tạo những cái khổ đau cho chính mình. Không biết. Cho nên đó, không có cái gì trường tồn trong cái thế giới hữu vi cả. Phải hiểu rằng tất cả các pháp hữu vi thì đều chịu cái luật của vô thường, khổ và vô ngã. Và mình hiểu như vậy đó, thì cái vô ngã này đó là nó do tất cả là do những cái yếu tố duyên sinh. Cho nên trước những cái sự thay đổi đó thì chúng ta chỉ cần nhìn thấy đó vì sao nó thay đổi thôi. Và nếu nó thay đổi xấu mà chúng ta muốn thay đổi tốt thì chúng ta phải tạo cái điều kiện nào để cho cái tốt có thể xảy ra, để cho cái xấu không còn điều kiện nữa xảy ra nữa. Thì như vậy chúng ta mới có một cái nhìn của cái người có trí, cái người nhìn thấu được cái pháp tục đế và pháp chân đế. Còn nếu chúng ta không nhìn được ra cái đó, chúng ta không thoát, chúng ta sẽ dính vào trong cái cảnh mà chúng ta đang bị vướng mắc đây, chúng ta ra khỏi không được. Cho nên cái người ngoài đó nhìn vô cái việc của người khác đó, thì sáng, mà người trong cuộc đó dính vào trong cái chuyện của mình đó, thoát ra không được. Cho nên làm sao chúng ta nhìn cái sự việc của mình đó, giống như mình nhìn cái sự việc đó của một người khác, không phải của mình. Cho nên khi mình hành thiền đó là mình tập một cái thái độ quan sát. Mình quan sát cái hơi nóng vào, theo gió nó vào nó có hơi nóng, mát, ấm mát nó ra vô. Chúng ta quan sát. Và khi chúng ta đi sâu vào trong cái pháp hành thiền nữa thì chúng ta coi những cái trạng thái tâm của mình nó hiển lộ ra, giống như mình coi trên màn hình. Mình quan sát thôi mà mình không có đồng nhất với nó. Thì khi những cái sự việc trong cái đời sống nó xảy ra đó thì mình không có bị đắm trong cái cảnh đó, mình có thể tự mình có thể quan sát được. Và khi mình quan sát như vậy đó thì mình sẽ có thể thấy được nhân nào, duyên nào mà nó tạo ra cái này, tạo ra cái khổ đau. Và mình sẽ biết loại bỏ những cái nhân duyên tạo ra cái khổ đau, mà mình tạo những cái nhân duyên mới. Chớ mình không có bị mắc kẹt vào trong đó. Sẵn đây thì cũng giảng cái này thêm chút. Là nãy có hai vị lên đây đó, là khi mà hỏi chuyện đó, có nói rằng là có một cái người đó là rất là tằn tiện để dành tiền mà đi làm phước. Nhưng mà khi làm phước rồi đó thì khuyên cái vị này nên hồi hướng cái phước cho người thân quá cố của mình và người thân hiện tiền của mình đó, thì người này nói là đâu có phước đâu mà hồi hướng, tại vì tôi mắc nợ chúng sanh nhiều quá, tôi phải trả nợ rồi, phước đâu có mà hồi hướng. Người này nghĩ vậy. Và khi người ta phải khổ đau vì chồng vợ con cái đó, người ta cũng nghĩ rằng mắc nợ là phải trả nợ. Cái suy nghĩ đó sai rồi, không đúng đâu, không có nợ gì để trả cả. Mà khi đó cái thực tế đó, ví dụ bây giờ một người mẹ sanh con ra mà nó bị khuyết tật vậy, biết nó là cái gì rồi, biết nó là cái quả của mình rồi. Và biết cái quả này có nghĩa là biết cái nhân mình gieo xuống là cái nhân gì mà ngày hôm nay nó trổ quả này rồi. Giống như bây giờ nó trổ đây á, là một cái cây mà coi như là đắng ngét không có ăn được, thì biết mà nó gieo không cái nhân đắng rồi. Vậy thì cái công việc của mình hiện tại đó, trước cái quả này mình phải làm gì? Gieo xuống những nhân lành. mà tôi cứ phải làm phước xuống đây. Có một bà mẹ đó, sanh hai đứa con. Đứa thứ nhất nó cũng bị bệnh tự kỷ, đứa thứ hai cũng bị bệnh tự kỷ, cái người chồng bỏ đi. Và bà một mình nó phải làm vất vả như vậy đó, nuôi hai đứa con còn nhỏ, người mẹ cũng còn trẻ, hai đứa con thì còn nhỏ. Mà quý vị biết cái bệnh đó rồi, nó muốn cái gì thì nó muốn. Nó muốn đập đầu nó thì đập đầu, mà nó muốn đập đầu mẹ nó thì nó đập đầu. Nó muốn ăn thì ăn, muốn không thì không. Không có cái gì có thể kiềm chế nữa. Thì cuối cùng đó, trong cái gánh nặng mà gánh hết nổi rồi đó, thì người đàn bà này vừa thương con mà vừa tuyệt vọng. Cho nên cái việc đầu tiên là giết chết hai đứa con rồi tự sát luôn. Bởi vì nuôi không nổi, gánh không nổi, và mờ mịt không có ngày mai. Đâu phải nợ để mà trả đâu, không phải đâu. Thấy đây là cái quả rồi. Quả này có mặt nơi mình. Phải hai đứa con về biết gieo xuống cái nhân gì rồi. Bây giờ gieo lại đi, và cứ làm hết sức cho nó, nhưng không có khổ đau theo nó. Như lần trước tôi có kể quý vị nghe, tôi đi Úc á, tôi biết một trường hợp đã sanh ba đứa con. Hai vợ chồng rất là giàu, và có thể có điều kiện để đưa ba đứa nhỏ đó vào trong cái chỗ để cho nhà nước nuôi. Nhưng người này xây cái phòng rất là lớn, rồi từ trên vách tường rồi ở dưới đất này nè, là phải lót những cái loại mà cao su mà nó đàn hồi đó, để nó đập đầu vô tường, nó đập đầu xuống đất đó, thì nó đàn hồi nó không bị. Và hết thuê người này tới thuê người kia, thay đổi hoài và trả lương rất cao để nuôi nó. Nếu như mà chúng ta không biết đó, thì chúng ta sẽ khổ đau. Khổ đau hoài bởi vì sao? Nhìn con là nhìn thấy cái tương lai của mình nó tăm tối. Nhìn con là đau lòng chịu không được. Nhìn con là thấy là coi như bủng rủng tay chân hết, không muốn làm gì hết. Có tiền thì đỡ, không có tiền như người đàn bà kia thì đi tới chỗ cùng quẩn, bởi vì nghĩ không ra. Làm hết sức mình đi, có bao nhiêu tiền mà làm ra được đó, lo cho nó đi. Có sức săn sóc cho nó sạch sẽ, cho nó ăn uống bao nhiêu, làm hết sức mình đi. Và mỗi lần làm như vậy đó, hãy nhớ rồi mình gieo xuống những hạt giống lành. Chỉ gieo xuống hạt giống lành thôi, không có trả nợ gì hết. Trước đây tôi đã gieo sai rồi. Trên cái mảnh đất tâm linh tôi đó, tôi đã gieo những cái hạt đắng. Bây giờ nó trổ ra đây, nó xâm lấn cái vùng đất tâm linh thôi. Cho nên tôi nhìn thấy chỉ toàn cái đắng thôi. Mở mắt ra cũng thấy con như vậy, nhắm mắt lại ngủ vẫn thấy con như vậy. Ngày mai mở mắt ra, ngày một bữa kia, ngày nào nó cũng y như vậy. Nó vẫn nặng nề như vậy thôi. Tôi không có nản lòng, không có tuyệt vọng, không có cùng quẫn, mà chen vào trong đó tôi gieo những hạt giống khác. Săn sóc nó hết lòng, thương yêu nó hết lòng, hỗ trợ nó hết lòng, và làm hết sức tôi. Nếu ngày hôm nay tôi chết, công việc này sẽ có người khác làm phước tiếp. Có những người nghĩ rằng nếu tôi chết con tôi sẽ ra sao, cho nên khi mình bắt đầu bệnh rồi đó thì nghĩ tới chuyện giết con. Tại vì không nỡ nhìn thấy con nó sẽ ra sao khi không có người săn sóc nó bằng cái tấm lòng của người mẹ. Đừng nghĩ như vậy, nó có nghiệp của nó, và mình đây có cái nghiệp của mình, hãy làm hết sức mình. Cái gì có thể biểu lộ hết tình thương yêu của mình đối với nó, hãy biểu lộ. Cho nó tất cả những gì mình có thể cho được, không từ chối. Nhưng chừng nào mình nhắm mắt, người khác sẽ làm việc đó do phước của nó mà thôi. Cho nên mình không có thể nói rằng là tôi chết rồi thì ra sao, rồi mình khóc, rồi mình nghĩ tới cái chuyện là mình phải giết nó đi, rồi mình giết cái mạng mình để cùng khổ với nhau. Những cái đó là những cái đó gieo tiếp những cái hạt giống còn đắng chát hơn cái hạt giống mà nó đang trổ xanh. Khi mình bắt đầu mình nghĩ trong tuyệt vọng, nghĩ trong chán chường như vậy đó, là những cái cây mà nó đang trổ quả nó rậm ở trong cái vườn nội tâm của mình đây. Bây giờ mình tiếp tục mình chen những cái hạt giống còn khổ đau hơn nữa vào nơi đó để làm gì? Cho nên không có trả nợ đó nha quý vị, không có trả nợ ai hết á. Nghĩ như vậy là hoàn toàn sai. Đây là cái quả của tôi. nhân gì tôi gieo xuống tôi đã biết rồi. Bây giờ tôi nhất định không gieo nữa. Người đàn ông có một người vợ phản trắc, trước rất là đau lòng. Khi ngộ ra được biết rằng đây là cái quả tà dâm của tôi. Cho nên á, là không phải ông ăn trả bà ăn nem, mà tôi đây dứt khoát không bao giờ dám làm cái việc như là cái người vợ tôi đang làm này. Tôi vẫn cứ phải chăm sóc con cái, tôi vẫn phải lo gia đình, mà tôi không có lan chạ với bất cứ ai hết, bởi vì tôi quá sợ cái nghiệp tà dâm. Và tôi chỉ gieo xuống những hạt giống lành thôi, nước mắt không có chảy ra được. Thấy rất rõ, thấy bằng cái trí tuệ của mình, thấy rất rõ, nhìn cho tạng mặt nó, để biết nó là cái gì, để biết trong quá khứ ta đã gieo gì, và bây giờ hiện tại đây nếu ta sáng xuống ta biết làm cái gì không. Cho nên chỉ có gieo xuống hạnh lành, không có trả nợ. Khi mình nghĩ tới chuyện trả nợ, có nghĩa là mình đặt một cái gánh nặng trên vai, và mình nhọc nhằn, mình mệt mỏi, bởi vì không biết chừng nào mới hết nợ với người này đi. Không có nợ nần gì đâu. Quả tôi đã gieo xuống nó trổ xanh. Bây giờ tôi nhất định không gieo hạt giống này nữa, tôi gieo hạt giống khác. Nhưng mà cái cây này đó, tôi không có bứng để nhà người ta được, nhưng mà tôi có thể bọc nó lại được. Tôi không có chăm sóc nó nữa, nước không có, phân không có, nó phải lụi tàn, nó phải chết. Nước phân của cái đó là gì? Là nước mắt của tôi đây, là những cái lời á mà thống thiết gào thét khổ đau của tôi đây, là cả một cái trái tim sầu khổ của tôi đây, là phân là nước để mà nuôi cho những cái quả bất hạnh của tôi lớn lên. Còn tôi chỉ gieo xuống những hạnh. Và khi nào mà chúng ta nhìn ra được cái điều này đó thì chúng ta thoát. Còn người nào nói trả nợ đó không biết bao nhiêu kiếp hết, là khi chúng ta là chúng ta có cái nặng nề trong tay, nó đè nặng xuống, nó dài xéo xuống, thì như vậy là những cái hạt giống khổ đau nó cứ tiếp tục gieo, tiếp tục gieo. Còn chúng ta không phải vậy. Hiểu cho đúng Phật pháp thì chúng ta thoát cái khổ. Không hiểu đúng Phật pháp, nói tầm bậy tầm bạ, chết. Nhân quả biết gì hết, nghiệp, cái chữ nghiệp dùng cũng không đúng nữa, thì làm sao mà nói cái chuyện mà mình thoát ra được? Không có đâu, không bao giờ hết. Cũng như nãy tôi cũng nói với các cô đó, tôi nói nè, bây giờ mình có một cái nhục thân như nhau, thì bây giờ tôi ngồi mỏi lưng quá, tôi phải nằm chứ. Mà tôi nằm hoài thì nó cũng là đau của mình, tôi phải ngồi dậy chứ. Thành ra tất cả chúng ta đây đều phải đổi cái quay nghi, đều phải đổi cái tư thế đó thì nó mới dễ chịu. Nhưng mà nếu như mình không có tu tập đó, thì tất cả cái sự thay đổi quay nghi của mình đó, để cho được dễ chịu, để cho được thoải mái, để cho được an lạc, thì mình sẽ thọ hưởng được cái việc đó. Còn khi mình biết tu tập rồi á, mình thấy là cần thiết phải trở bộ, cần thiết phải thay đổi quay nghi, thì mình theo dõi cái sự thay đổi đó, thì như vậy mình thoát khổ. Bây giờ một người không hiểu biết đạo pháp cũng phải săn sóc cái đứa con tật nguyền của mình, cũng như một người hiểu đạo pháp lại càng phải săn sóc đứa con tật nguyền của mình hơn. Nhưng mà khi mà cái người mẹ mà không hiểu biết đó, thì săn sóc đứa con tật nguyền của mình trong nước mắt, trong đau khổ, trong buồn chán, trong tuyệt vọng. Nhưng người mẹ hiểu đạo pháp chăm sóc cái đứa con đó với một cái niềm vui. Tôi gieo xuống những cái hạnh lành, và cái đứa nhỏ nó sẽ sáng lần, đứa nhỏ nó sẽ sáng lần ra. Còn mình nuôi trong cái buồn bực, trong cái khổ đau, trong cái tuổi thân tuổi phận đó, cái đứa nhỏ nó càng lúc nó nặng hơn. Một cái từ trường, cái ma lực đó mình mạnh quá, cái tâm tối đó mình mạnh quá, nó đè nặng trong cái tâm thức. Nó đã tối, bây giờ mình thêm cái tối cho nó. Còn bây giờ đó, khi mình tỉnh táo, mình sáng suốt, thì mình chiếu rọi nơi nó sẽ giảm lại, giảm lại. Quý vị có thể tưởng tượng không? Hai vợ chồng đó, mà tập cho cái đứa nhỏ đó, tối làm rất là cực, đi làm về đó, chồng ngồi đây, vợ ngồi đây, đứa con chính giữa, mà chỉ dạy nó ba đâu, Nó nói được chữ ba đã khó rồi, còn cái tay nó chỉ đó, 6 tháng nó mới chỉ được á, là hỏi ba đâu thì nó chỉ được ba, là do mẹ nó đã lấy băng keo đó ràng hết cái bàn tay lại để chỉ ra một ngón vậy. Mà như vậy phải cầm cái tay của nó chỉ về ba, nó chưa dám nói má. Chỉ tập có một chữ là ba đâu thì má nó lấy cái tay má nó chỉ ba đây, thì cái tay của nó là phải cầm lên như vậy và quấn băng keo 6 tháng nó mới chỉ được ba nó. Rồi sau đó mới chỉ tới má nó. Rồi gì bác sĩ nói khi nào nó nói cái gì mà nó định hình được cái vị trí đó thì cái tâm thức của nó mới bắt đầu có thể uống nắng được 6 tháng. Còn khi á mà nó thọc tay vào trong nước hoặc là trong cái nồi nóng á, nó không biết nóng hay lạnh, cũng phải 6 tháng trời mới dạy cho nó được á, cái nóng và cái lạnh như thế này. Nếu như mà bây giờ cái người mẹ cứ phải khóc than hoài thì làm sao dạy được. Nhưng mà cái người mẹ nghĩ rằng đó, nếu như một ngày mà nó tiến một ngày thì cái thân nó đỡ khổ, thân mình đỡ khổ, và cứ kiên trì như vậy đó, gieo những cái hạnh lành. Và bây giờ chúng ta an vui chúng ta không thấy à, chứ quý vị đi vô trong cái chỗ mà gọi dấp á, chỗ gọi dấp á, nó có cái trường của nhà dòng đó, thì chuyên môn dạy những đứa trẻ tự kỷ. Và nếu như chính cha và mẹ của nó đó không có chịu cực khổ để làm công việc này đó thì nó càng lúc càng nặng hơn. Và đến khi nó điên khùng lên đó thì cái người mà nó sẽ tàn hại đó chính là cha và mẹ của nó. Vậy cái quả nó trổ sanh lớn hơn chứ, nó đâu có thể là nó nhỏ hơn đâu. Không thể nhỏ hơn. Và phải nhìn biết đó là cái ác nghiệp gì mình đã gieo xuống. Cho nên mình thấy cái quả đó phải thấy cái nhân mình gieo xuống, để mình gieo lại cái khác. Cho nên phải săn sóc, mà săn sóc với cái là gieo cái nhân lành rất là nhẹ nhàng. Mai chết, giờ này còn lạp được điều lành cho nó, làm điều lành. Mà đã chết không dương dấn, mà chết rồi muốn giúp đỡ nó, cũng giúp đỡ trong cái tư cách của cái người đang gieo xuống những cái hạt giống lành. Và khi chúng ta hiểu như vậy, chúng ta mới hiểu được nhân quả của đạo Phật. Không có trả nợ ai hết, hoàn toàn không có chuyện trả nợ. Ai nói trả nợ, người đó sai từ cơ bản. Và cái đó tạo thêm đau khổ, không đưa đến cái chuyện thoát khổ. Đạo Phật dạy chúng ta thoát khổ vì chúng ta nhìn thấy nhân quả và biết hành xử với nhân quả, chứ không phải ở cái chỗ đó là dùng những cái từ ngữ lệch lạc để rồi chúng ta không thoát ra được. Trở lại phần này, như vậy đó là trong cái câu số 9 này chúng ta đã ngắt ra làm hai phần. Cái phần thứ nhất đã nói rồi, phần thứ hai chúng ta nghe tiếp. Còn chúng ta đã bị nhiễm hoặc bởi dục lạc. Cái chữ hoặc đây có nghĩa là mê đắm trong cái cảnh đó. Sống lâu ngày mê say trong hỷ tiếu dục lạc. Vì chúng ta sống lâu ngày mê say trong hỷ tiếu dục lạc nên bị thất niệm. Do thất niệm chúng ta từ bỏ thân thể này, sống vô thường, không kiên cố, yểu thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến chỗ này. Này tỳ kheo, đó là trường hợp thứ hai. Y theo đó, căn cứ theo đó, một số sa môn, bà la môn chủ trương một phần thường trú luận và một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn với một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Thì đây vẽ một cái hình để cho quý vị dễ thấy hơn. Như chúng ta biết đó là tất cả những cái gì mà tu cái thiền sắc giới này hoặc là thiền vô sắc giới đó, thì những cái ô nhiễm ở trong tâm của những người này đó thì nó được bọc lại, bọc lại thành cái lớp dày. Do cái định lực mạnh chừng nào thì cái lớp này nó dày chừng đó, dày lên, dày lên, nhưng bên trong nó vẫn còn đây, nó vẫn còn đó. Cho nên á, khi mà những cái này đó mà nó bị cắt ra, nó bị cắt ra thì những cái phần ở trong này nó đi ra, nó phát triển lên trong cái suy nghĩ, phát triển lên trong cái suy nghĩ, nó đưa ra trong cái lời nói. Và tất cả thân hành nó đều cũng là một cái vùng đen tối. Cho nên sinh ra trong cõi chư thiên vẫn không phải là thoát khỏi sự chi phối của những ô nhiễm. Đây, những cái ô nhiễm này, cái lá mầm nó vẫn còn tươi rói ở bên trong. Cho nên khi mình thất niệm á, thì có nghĩa là nó khẽ mỏ, nó khẽ một cái đường rãnh nứt và nó cứ thế đi ra. Bởi vì đó, cái tâm của mình á, thì trong chú giải nói rằng đó, trong cái tâm của mình á, cái vô minh á, nó như là cái bèo cám á, mà nó phủ lên cái mặt của một cái hồ nước. Khi mình chánh niệm đó, thì giống như là mình làm cho một cái hòn đá nó rơi xuống đây, rơi cái tổm đây, thì cái sóng của nó làm lan ra, rồi sóng buông ra thì nó vẫn trở lại. Cho nên khi nào mình chánh niệm đó, thì cái lớp vô minh này đó, thì nó sẽ bị tan ra và si nó không có mặt. Nhưng mà khi mình thất niệm, mình lo mình thọ hưởng như cái dục lạc, và hỷ tiếu nhiều chừng nào thì nó khẽ cái đường nứt này ra càng mạnh chừng đó. Thì như vậy đó, khi nó bung cái hạt mầm của nó ra, nó bung cái hạt mầm của ô nhiễm của nó ra, thì cái gì cũng có thể phát sanh được hết, và có thể đọa sanh làm chư thiên, nhưng cũng có thể thác xuống địa ngục. Chứ không phải sanh làm chư thiên rồi là chỉ có về kiếp người mà thôi. Có những bậc chư thiên khi mà hết cái kiếp chư thiên của mình thì về kiếp người, nhưng có những vị đó đi thẳng xuống với cái cõi địa ngục luôn. Vì vậy ngày nào mà những cái ô nhiễm còn ở trong tâm ta, thì cái ngày đó chưa nói đến sự an toàn 100%. Và như vậy cái tu tập của chúng ta là làm gì? Là chánh niệm tỉnh giác. Đời thường thì chánh niệm tỉnh giác trong đời thường, mà tu tập thì chánh niệm tỉnh giác trong tu tập. Chánh niệm tỉnh giác trong đời thường là gì? Là khi những cái gì hiển lộ trong cái ứng xử chúng ta đó, hoặc là nó hiển lộ trong suy nghĩ chúng ta đó, ta thấy biết không? Nếu ta thấy biết là ta chánh niệm trong đời thường, và ta tỉnh táo để ta biết nó thiện hay không thiện đó, thì đó là chúng ta tỉnh thức trong đời thường. Còn khi chúng ta hành trì, chúng ta thấy những cái pháp phát sanh ở trong tâm ta, những cái trạng thái tâm phát sanh, thì chúng ta đó ghi nhận nó, và chúng ta đó biết tất cả những gì đang xảy ra ở bên trong cũng như bên ngoài. Ngũ căn chúng ta hoạt động thế nào chúng ta biết hết. Chúng ta có cái độ nhạy bén, có cái độ tinh tế, có cái sắc sảo trong quan sát của mình. Đó là chánh niệm và tỉnh giác trong lúc hành thiền, không có rời đề mục, quan sát rất rõ, càng lúc càng vi tế. Chánh niệm tỉnh giác trong hành thiền, trong đời thường vẫn chánh niệm tỉnh giác. Thì giờ phút nào mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta được an toàn trong chính sát na đó, trong chính giờ phút đó. Còn khi nào chúng ta không chánh niệm tỉnh giác thì tất cả chúng ta đây đều chấp nhận những cái tai họa nó có thể xảy ra, và bản thân mình tiếp tục gieo xuống những tai họa cho mình. Giống nhau, một người tu tập đắc thiền rồi và một người đó phàm phu tục tử thường xuyên đó là bị cái ma lực lôi kéo, thì khi một cái người đắc thiền rồi đó mà nó khẽ cái vỏ nước này ra rồi đó, khẽ cái vỏ nước này ra rồi, thì khi nó ra rồi đó thì nó bùng cũng dữ dội như người phàm phu tục tử, có khi nó còn khủng khiếp hơn, bởi vì nó nén ở trong đó. Cho nên ngày hôm nay thấy người ta tội lỗi đó thì không phải để khinh miệt người ta, mà để thấy mà sợ và tự cảnh giác cái bản thân mình á, làm sao mình tỉnh táo để mình đừng có rơi vào những cái lỗi lầm như vậy. Chứ không phải thấy cái lỗi lầm của người khác để khinh người ta, để chỉ trích người ta, để nói xấu người ta, không phải vậy. Mà để biết rằng đó, người ta phạm mình cũng có thể phạm. Không có ai là trọn lành cả. Đậy cái nắp hòm rồi á thì mới có một kiếp thôi, mà mở ra cái con đường tái sanh nữa thì bắt đầu một kiếp nữa, chưa biết lỗi lầm gì sẽ xảy ra. Cho nên nó thăng trầm, nó đảo điên là do những cái lá mầm ở nơi đây. Nên thất niệm là sẽ gặp những cái điều không lành. Cho nên quý vị thấy chư thiên không, làm phước nhiều xài phước hết cũng thôi, mà chư thiên ở cõi dục giới á, nó còn cái này nữa, là gây lộn nhau. Hai người mà gây lộn một cái là hai người là đọa liền rời khỏi cảnh chư thiên. Thành ra ở dục giới khỏe gây lộn hoài chưa, không có sao, chưa có gì hết. Nhưng mà ở cõi chư thiên dục giới gây lộn một lần là ra khỏi cảnh chư thiên, đuổi ra tức khắc, chết liền, phát sanh liền, không có còn ở cảnh chư thiên nữa. Như vậy đó, khi mà người ta, cái người này là một vị chư thiên, sống trong cõi chư thiên, chứng kiến thấy những người mà không có ham chơi nhiều quá, không có đắm mình trong cái thọ hưởng những cái phước lành của mình nhiều quá đó, thì những người đó còn tồn tại hoài. Còn cái người nào mê chơi, vui chơi, thọ hưởng cái phước lành của mình mà đắm say trong sự thọ hưởng phước lành của mình đó, thì những người đó bị chết và phải bị tái sanh luân hồi trong nhiều cõi. Cho nên cái vị này mới kết luận rằng đó là có cái thường còn cho một số người không có nhiễm dục lạc, và vô thường cho những người nhiễm dục lạc. Cho nên thường kiến và đoạn kiến phát sanh nơi người đó là do người đó có chứng kiến cái đời sống của chư thiên mà say mê trong dục lạc, và chư thiên không say mê dục lạc. Rồi, chúng ta qua tới số 10, là đi vào trường hợp thứ 3. Trường hợp thứ 3 lại có những sa môn, bà la môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương một phần thường trú luận, một phần thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình, và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Thì chúng ta nghe một cái lý do nữa. Này các tỳ kheo, có những hạng chư thiên gọi là Manopadosika, tức là bị nhiễm hoặc bởi tâm trí. Chúng sống lâu ngày nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau. Vì sống lâu ngày nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau, tâm trí của chúng quán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí quán ghét lẫn nhau nên thân chúng mệt mỏi, tâm chúng mệt mỏi, các hạng chư thiên ấy thác sanh từ bỏ thân thể này của chúng. Như vậy là có hạng chư thiên mà cái ô nhiễm đó nó thuộc về đó là cái tật đây. Tật là tật đố, có cái lòng đố kỵ. Tại sao cái chư thiên này đó làm cái gì mà lại là cái ánh sáng, cái hào quang phát ra nơi cái vị chư thiên này đó lại nhiều hơn cái ánh sáng của mình? Cho nên là cứ theo dõi. Cho nên trong cái câu này đó, khi mà nó nói là chư thiên mà bị nhiễm hoặc này đó, thì trong tiếng Anh nó có dịch cái chữ là stare hard and long at one another, tức là nhìn soi mói, nhìn một cách khó chịu về cái người nào đó. Cái tật đố này nó phát sanh từ cái chỗ đó, tức là nhìn thấy cái ánh sáng của cái vị chư thiên này hơn mình, nhìn thấy cái cung trời của cái vị này đẹp đẽ hơn mình, nhìn thấy cái phước báo của người này hưởng nhiều hơn mình, thì bao nhiêu đó khó chịu, rồi cái lòng ganh ghét của mình phát sanh. Mà nếu chỉ có một mình ganh ghét á, thì một mình khi nó đến cái mức độ nào đó, tức là cái mức độ nó khẽ mỏ, nó ra được, nó hiển lộ rõ ràng rồi đó, thì chết liền, đọa liền. Còn nếu như đó có bạn bè cũng cùng cái suy nghĩ đó, bạn bè chư thiên với nhau đó, giống như các bà các cô mà ngồi lại đó, rồi mới nói ai đẹp ai không đẹp, rồi là chỉ trích đủ cả mọi thứ đó. Mà nếu cùng nhóm cùng bè với nhau mà ngồi với nhau để thể hiện cái lòng đố kỵ của mình, và khi nó đủ lực mạnh đó, thì tất cả đọa. Rồi chưa kể đó, Người này đó khinh người kia, cái người mà có cái phước cao hơn đó khinh những người hào quang ít hơn, khinh những người phước báo khác hơn, thì cái ngã mạn đó nó phát sanh, nó cũng đọa luôn. Là vì sao? Là vì những cái ô nhiễm này nó khẽ mỏ nó đi ra, nó đi ra. Khi nó đi ra đó thì những cái ô nhiễm nó tràn lấn lên chỗ này, cái phước báo nó bị che mờ hết, nó không có phát sanh được, cho nên nó không thích hợp ở cõi trời, nó phải đọa ngay tức khắc. Cho nên nó những cái dòng này nè, cái dòng này nè, nó bắt đầu nó rỉ ra, nó rỉ ra, nó rỉ ra, nó lan ra. Khi nó lan đầy ở đây rồi á thì vị chư thiên này thân hoại mạng chục. Và khi người ta thấy như vậy đó thì những gì mới nói nè: này các tỳ kheo, sự tình này xảy ra một trong các vị hữu tình kia khi thác sanh từ bỏ thân thế ấy, thân thể ấy lại sanh đến cõi này. Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ đến đời sống quá khứ ấy, nhưng không nhớ xa hơn đời sống quá khứ ấy. Những vị chư thiên không bị nhiễm hoặc bởi tâm trí, chúng sống lâu ngày không nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau. Vì sống lâu ngày không nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau, tâm trí của chúng không quán ghét nhau. Vì tâm trí chúng không quán ghét nhau nên thân chúng không mệt mỏi, tâm chúng không mệt mỏi. Những hàng chư thiên ấy không thác sanh từ bỏ thân thể của chúng, sống thường hằng kiên cố, thường trú, không bị chuyển biến, thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta bị nhiễm hoặc bởi tâm trí, sống lâu ngày nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau. Vì chúng ta sống lâu ngày nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau nên tâm trí chúng ta quán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí chúng ta quán ghét lẫn nhau nên thân mệt mỏi và tâm mệt mỏi. Chúng ta thác sanh từ bỏ thân này, sống vô thường, không kiên cố, yểu thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến chỗ này. Này các tỳ kheo, đó là trường hợp thứ ba. Y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số sa môn, bà la môn chủ trương một phần thường trú luận, một phần thường luận, hoặc chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Chúng ta xem, khi mà trong tâm của cái vị chư thiên đó không bị những cái ô nhiễm do cái tật đố phát sanh, do cái lòng đố kỵ phát sanh đó, thì nơi tâm của vị chư thiên đó những pháp thiện đang có mặt. Là quý vị nhớ rằng vì những vị này đó, nếu mà dục giới thì làm phước rất nhiều, làm phước thiện rất nhiều, cho nên là cái tâm thiện nó phát sanh nhiều. Còn cái vị mà đã hành trì đó thì là cái tâm của người ta đã an trú trong đề mục, cho nên đó là cái mà người ta có cái đề mục á, thường xuyên như vậy đó, thì người ta nhất tâm rất là cao, cho nên đó là những cái pháp thiện có mặt. Khi những cái pháp thiện có mặt đó, thì quý vị nhớ những cái từ ngữ nè: tịnh thân tịnh tâm, khinh thân khinh tâm, nhu thân như tâm, thuần thân thuần tâm, thích thân thích tâm. Nó làm cho đó cái vị chư thiên nó nhẹ nhàng. Và quý vị nhớ là những vị chư thiên đó khi đi đó là phi hành, tức là bay trên cao để mà đi, tâm rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà khi những cái ô nhiễm phát sanh, những ô nhiễm phát sanh đây, tật phát sanh đây, khi mà phát sanh như vậy đó thì quý vị thấy si phát sanh là nó đã tâm tối rồi. Khi mà si nó phát sanh vậy thì chúng ta nên nhớ tật nó nằm trong sân, ghét người ta, cho nên là trong cái tâm mình có khó chịu, không thích cái đó, bực bội khó chịu, cho nên là nó nặng. Những cái pháp thiện này nó đi mất rồi, không còn tịnh thân tịnh tâm nữa, không còn khinh thân khinh tâm nữa, mà tất cả đó những cái lực mà thuộc về ma lực luôn luôn là tâm tối và nặng nề. Và cái lực tâm tối và nặng nề này nó trì kéo, và nó làm cho những vị này đó không đủ phước đức để ở cõi chư thiên nữa, cho nên là phải phát sanh trong đó. Và bây giờ thì chúng ta ngừng lại ở cái số thứ 12, và lần sau chúng ta học tới trường hợp số 4. Trường hợp số 4 trong này đó thì 1, 2, 3, 4, trường hợp số 4. Rồi chúng ta sẽ học luôn cái trường hợp thứ 5 để chúng ta kết thúc 18 ngã quá khứ. Rồi sau đó chúng ta qua 44 ngã dị lai. Rồi xin mời tất cả chúng ta quý vị đứng lên để chúng ta hồi hướng.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
Akasattha ca phumma eva naga mahidika punyan no anumodam tu chirang rakam tu sasanam Akasattha ca phumma hatha deva naga mahidika punyan no anumodam tu chirang rakam tu rajano Akasattha ca phumma hatha deva naga mahidika punyan no anumodam tu chirang rakam tu nyatayo Akasattha ca phumma hatha deva naga mahidika punyan no anumodam tu chirang rakam tu panino Akasattha ca phumma hatha deva naga mahidika punyan no anumodam tu chirang rakam tu no sada chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng mê y đằng qua ta mê pun nhang a sa ba khả gia ba hăng hô tu do phước báo chúng đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.